có ai? Quan nói nhất định phải nhận tiền mặt. Nhà má làm gì có tiền mặt? Tôi sức bao nhiêu tiền để trả cho các anh? Bởi tôi cần cái sản phẩm để bán ra thị trường. Nó có tiền mặt ra đâu có. Giống như chị Ba xuống làm công quả, à tôi cũng trả tiền lương chút đỉnh này kia. Ở vậy tiền ở đâu mà có, làm sao có tiền mặt để trả cái đó? Tiền của ai? Mà các bạn nên lưu ý rằng mình điều khiển một cơ sở từ thiện, cái người đó phải hàng nào? Phải nói là tiền rừng bạc biển. Đủ, nghĩa là đủ khả năng, nghĩa là nó thật không phải là đủ khả năng mà dám chịu, dám chi là mới làm nổi. Các anh nghĩ coi, từ hồi mà đó tôi nhận cái nhà máy có bao nhiêu đó, đó. Mà tới bây giờ đó tôi không thiếu nợ ai. Tôi tăng cường thêm máy móc, đòi tiền tôi cũng trả lại luôn. Mà sao các anh không có thương tôi? Bây giờ các anh cứ đem ra là nói nhà máy lỗ, là nhà máy này kia, anh Trí là ác nhân sát đức. Cứ vậy không à? Cái cách điều khiển là lúc nào cũng làm theo chịu. Làm sao? Bởi cái chuyện mình làm sao có lợi cho vô vi mà đúng tinh thần đạo là tốt nhất. Mình không có chặn đường ha, lóc ngõ không cho người ta bán hàng là cái chuyện là trái với luật đạo. Còn bây giờ dùng đầu óc của mình để mình bán, mình lấy lời, làm sao để giúp cho vô vi có một cái chuyện gì, chứ mình đâu có làm cái chuyện gì ấy. À, giống như anh em xuống dưới làm việc, anh nào cũng nói là tôi chỉ muốn đến giúp vô vi thôi, tiền bạc không thành vấn đề. Thì tôi có bổn phận, tôi trả tiền lương đúng theo Bộ Lao động quy định và nghiệp đoàn nó quy định là tiền lương của cái ngành này là bao nhiêu tiền nhiều. Mà một thời gian anh nào cũng nói tôi cần tiền lắm, tôi bây giờ tôi phải lên lương mới được. Tôi nói tiền lương nó là không phải của tôi, bởi vì tôi giữ đây là không phải để bỏ vô túi tôi, mà tôi trả cho các anh đúng số tiền lương quy định thôi. Bây giờ anh muốn lên lương nữa, ok, tôi đưa anh lên lương. Vậy tiền này không phải của tôi mà tiền của các anh, của bạn đạo chứ không phải của tôi. À đó, anh muốn bao nhiêu tôi cho hết. Nghĩa là anh chỉ cần có ý phụng sự, phụng sự nhà máy là bao nhiêu tôi cũng trả hết. Nói thật bây giờ là tôi nói có trước Kiến Hoàng Thánh, tôi nói có nhiều bạn đạo muốn đến làm việc, lại có nhiều người khuyên người ta đừng có đến làm. Các anh nghĩ có trường hợp đó không? Khuyên người ta đừng nên đến. Anh Tri anh dữ lắm. Nói thật tôi làm việc, nói thật anh, ai mà dám nói ra một tiếng bỏ 10-20 ngàn. Tụi tôi nói thật ra đổ mồ hôi cho vô vi là khủng khiếp. Mà anh em thì đôi khi cũng suy nghĩ đầu này, suy nghĩ đầu kia. Mà anh em có mỗi cái tội là quan toàn xử bên này. Là cái chuyện nó sanh ra là tôi rất là buồn về cái chuyện đó vậy thôi. Mà nếu mà mấy anh chê là tôi làm dở thì tôi cũng nói hoài. Nếu mà anh em có nghĩa là tài ba xuất chúng thì xuống giúp vô vi. Chứ có cái gì đó. Chứ đâu phải tôi ngồi tôi nói là không có cho anh nào vô. Cứ nói hoài, năn nỉ hoài, không có ông nào vô. Là cái chuyện đó là cái chuyện tôi khổ nhất. Tôi nói người vô vi phải điều khiển nhà máy vô vi là tốt nhất đó. Ví dụ các anh tới, à tôi bây giờ tôi thiếu về khu thương mại, tôi làm không được thương mại, ok, để giao tôi. Thiếu về hành chánh, để giao tôi. À bây giờ anh nhận được cái gì anh cứ nhận, còn bao nhiêu dư ra anh làm không được để tôi. Chứ đâu phải tôi nói à tôi giao cho anh đó, rồi tôi phủ tay tôi đi. Cái đó là cái người không phải đúng cái người đạo. Tôi phải làm cho toàn bộ phận đạo của tôi chứ, bây đâu có lý do gì mà tôi giống như là cái kiểu mà tôi bây giờ vô vi mà tôi phủi tay tôi không nói tới là tôi phạm vào cái lỗi mà cái mình dắt con bỏ chợ tới nửa chừng bỏ. Cái đó tôi không muốn. Tôi muốn vô vi thành công, tôi muốn vô vi có tiền, tôi muốn vô vi có thiền diện. Nó bây giờ cái anh nhiều anh cứ nói nhà máy lỗ, nó tôi mời các anh lên chứng minh làm sao nhà máy lỗ. Nghĩa là các anh chứng minh được nhà máy lỗ, tức là cái cuộc đời thương mại về kỹ nghệ của tôi đó là kể như bỏ luôn. Coi như các anh nghĩa là hàng sư phụ của tôi rồi. Các anh nào lên chứng minh rằng nhà máy lỗ đó. Cứ ngồi ngoài nói nhà máy lỗ hoài mà tôi không biết lỗ tại làm sao. Anh nào mà hàng cao thủ lên chứng minh cho tôi thấy là nhà máy lỗ, ok, tôi nghĩa là coi các anh là sư phụ rồi. 30 năm mà tôi kinh nghiệm bỏ hết.
Vậy là tôi xin lỗi anh tí là không có lại các bạn đạo.
Hả? Không
nghe thầy nói được, tôi học
đây tôi đã đủ bài rồi. Chị bởi vì chị cái như này chị không có tin em, chị thành ra cũng sanh ra nhiều chuyện đó.
Tôi mới nói anh tí ở trên nhà là tôi hiểu lầm anh quá nhiều.
Thì bây giờ có những đại chị cứ em chị là có cái gì nói thẳng à, chứ không có bao giờ mà úp úp mở mở à, được hay không được
dứt.
Dũng lên,
bà Dũng lên.
Dũng rồi,
Dũng
lên
ra
Dũng.
Dũng lên, ông lên tổ tâm tư.
Lên
tổ tâm tư rồi. Xin mời anh Dũng lên đây.
Đó.
À, về vấn đề anh tình bạn em sao, lên nói tí như sao. À, cái tình trạng đó hiểu lầm sao, xin mời.
Tu quá hiểu lầm.
Lên đi, cho các bạn. Anh Trí, anh nói như đó, anh nghĩ là con diễn tả này sao sao vậy, chứ còn thiệt sự con về cũng nói là cái trouble giữa cá nhân thôi à, chứ không phải là...
Trouble cá nhân mình giải quyết gì đó, nói gì chi?
Thì con đâu có nói gì trên này đâu, chỉ có cái vụ mà đem xe ben về và anh cử anh Phương với anh Phương cử ảnh thôi, thì con nhận lỗi với hai người. Còn cái chuyện đó con đâu có nói, và ngoài bệnh nợ đâu ai biết hiểu gì, tại sao sao đâu. Tại giữa hai người, con với anh Trí, bữa đó thanh tra thì anh không có thông báo cho con trước, và anh lên con câu dây điện lại thì anh giật ra.
Xảy ra cái gì mà đến nỗi phải cho bộ.
Chúng con cũng chưa biết cái khuyên hướng phải sinh hoạt như thế nào. Nhưng mà con số hội ý với anh em chúng con và đề nghị thì con số đề tài như là những cái liên quan đến việc tu học. Và rồi nếu mình còn có những trầm tư thêm về vấn đề đại thể, cũng như những sinh hoạt tại thiền đường, cũng như những phương thức để thực hiện thiền viện trong tương lai, thì nhân dịp này chúng con, nếu anh em nào chúng con có số ý kiến thì trình lên thầy để xin tính ý của thầy ban cho những lời giáo huấn để chúng con nương theo đó thực hiện cho đúng, không đi ra khỏi cái lời nói mà thầy Quỳnh hướng dẫn chúng con trong cái chủ trương vô vi. Thì trong những ngày, trong hai ngày hôm nay và ngày mai là chúng con sẽ gần gũi bên thầy, thì cái phần tâm linh điện giới mặc dù thầy không hiện diện ở đây, nhưng chúng con cũng cảm nhận được thầy đã ban rất nhiều ân lành cho chúng con trong cái dìu dắt đến tiếng tâm linh. Còn ngoài ra những điều thầy giảng dạy như là về cuộc sống hàng ngày, các vấn đề tu học thường xuyên, cư xử lẫn nhau trong yêu thương, trong hòa, trong hòa ái, vì việc đó thầy đã ban cho chúng con rất nhiều văn những điều thầy dạy rồi. Thì hôm nay trong tình gia đình đầm ấm, cha con chúng con ao ước làm sao thầy nhiều nhất trong cái tâm thức cũng như trong điện giới của chúng con nắm đó và thương yêu nhau nhiều hơn, rồi giải tỏa hết những cái thắc mắc còn ứ động trong tâm chúng con, để chúng con thấy rằng có thầy có bạn thì chúng ta có tất cả, để cùng đi trên con đường tu học và đi xa hơn, đi mãi mãi đi đến cái mục đích sau cùng là trở về nguồn cội. Thì nhân đây cái buổi họp gặp gỡ hôm nay thì cái duyên lành mà có được đó thì cũng nhờ anh Cố Cang. Chúng con sẽ đề nghị anh Cố Cang thay mặt cho chúng con để gần gũi thường xuyên liên lạc cùng thầy, để rồi có những cái tin tức gì đó để thông báo lại cho chúng con. Anh Cố Cang cũng có cưu mang một số tâm tư về vấn đề phát triển đạo cũng như phát triển tất cả những cái cơ thức, cái quy thức, mô thức nào đó để mà làm sao anh em chúng con đoàn kết nhiều hơn, đỡ hiểu lầm nhỏ hơn và tránh được cái điều mà làm cho thầy không được vui là anh em trong gia đình bất hòa, rồi có những cái tư tưởng hay có những cái hành động thiếu cân nhắc, để rồi người ngoài nhìn vào và người ta xét đoán thấy rằng anh em vô vi hay còn có nhiều những thiếu sót, tạo nên những thị phi, những lầm lỗi mà thực ra nếu người đạo thực tâm muốn tu thì cái điều đó nên tránh. thì nhân tiện đây anh Cô Cang tôi xin giới thiệu quý vị. Anh Cô Cang có vài lời tôi trình đến anh, và lần đó Cô Cang có nói thêm một số tâm tư của anh trong cái buổi sinh hoạt trong hai ngày nay.
Nhân cơ hội thầy ưu ái dành cho anh em Sydney 2 ngày vào dịp lễ Easter này, thì anh em chúng tôi có bàn bạc với nhau rằng mình sẽ học hỏi trong đề tài đời đạo song tu trong niềm tin xây dựng. Nói đời đạo song tu thì rất dễ, nhưng nếu chúng ta bước vào thực chất của vấn đề đó, chúng ta học rất nhiều những bài học và gặp rất nhiều những trở ngại. Chúng ta chắc ai cũng biết rằng cái xác này là đời, cái tâm chúng ta là đạo, không thể thiếu một trong hai. Nhưng nói thì rất dễ, chúng ta có thực hành được theo pháp này trong đời đạo song tu hay không, đó là một việc khác. Ở tại Úc Châu, chúng ta đứng trước một thực tế là sự hiện diện của thiền đường Bankstown và sự hiện diện của nhà máy Poly Plastic ở Nowra. Thì trong 3 năm vừa qua, chúng ta đã gặp và chúng ta đã học những bài học kích động và phản động rất nhiều. Thì đến giờ phút này, chúng ta thử đặt lại vấn đề đời đạo song tu, và chúng ta và cái niềm tin xây dựng của chúng ta như thế nào. Chúng ta còn có niềm tin hay không, và tin thì tin cái gì, và xây dựng thì xây dựng cái gì. Và chắc có lẽ ai cũng biết rằng nếu không có niềm tin thì chỉ có phá hoại, không bao giờ có xây dựng. Thì trước những vấn đề như vậy, chúng con ngày hôm nay kính xin thầy dạy dỗ cho vài lời để mở rộng tâm thức, hầu giữ vững bước đường hành thiền trở về nguồn cội cùng với đấng Cha lành. Con xin biết lời.
Hôm nay tôi rất vui trở về đây sum họp với các bạn. Một sự bất ngờ mà chúng ta đã có duyên lành bằng chân tâm và ngộ để chia những ngày lễ phục sinh và ngày lễ thánh linh ông bà cha mẹ chúng ta. Ngày lễ thánh linh, người Việt Nam tập tục của chúng ta tưởng đến ông bà, tưởng đến quá khứ, tưởng đến sự bất diệt vô tận của Phật hồn bên đạo phục sinh, không còn sự mất mát. Cái nguyên lý đó để chi? Để nhắc nhở chúng ta và có cơ hội vượt cái trường đời động loạn hiện tại. Và chính chúng ta đã tự làm mất quân bình sẵn có. Chỉ lúc chúng ta tạo đời cho tới bây giờ chúng ta thấy rõ rồi. Tôi có đến là phải có đi, có vay là phải có trả. Ngày hôm nay tôi đi cúng thanh minh, tôi đi để phục sinh. Để đây gì? Để rước phần bộ, để tưởng niệm ông bà. Mà lấy cái gì tưởng niệm? Phần hồn tương đương với phần hồn đã chết nhưng mà hồi sinh. Thì phần hồn của chúng ta đang ngự trong cái thể xác này, đó là tâm đạo như anh Thu Cang đã nói. Phần hồn của chúng ta đang ngự trong cái thể xác phàm trần này, biết bao nhiêu sự kích động và phản động của trường đời. Ngày xưa chào đời cho đến lập gia đình, gia ca kích động và phản động, dấy đầy sự tranh chấp. Và tranh chấp để làm gì? Thấy rõ tranh chấp giành được, lấy được rồi cũng phải Để chi? Để chúng ta học cái giá trị không, không từ lúc đến cũng không tới lúc đi, mà cái không dũng mãnh, cái không đã chứng nghiệm, cái không trong thực hành, cái không đã đạt rõ cái đường đi và tìm được một cái phương pháp để giải tỏa những sự u uất trong nội tâm nội thức của chúng ta. Khi chúng ta biết là phần hồn thì phần hồn ai đẫm được giao các công đức, đó là nguyên lý bất diệt trường tồn trong tâm thức của mọi người. Nhưng ngày nay chúng ta tu đạo vô vi, vô là không, nhỏ cũng không, chúng ta không có lý do gì đứng vào trong cái thềm tranh chấp vô lý, mà đem tạo lại sự nặng trịch và đem kìm hãm phần hồn chúng ta trong một cái lý trí bất ổn. Cho nên các bạn tu đã có phương pháp, nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Ngày nay các bạn có nhân thân rồi, các bạn có pháp, pháp là cái đường đi rõ ràng. Đi về đâu? Đi về sự chân thực, đi về sự thông cảm, đi về vô cùng vô cực đó là nơi đại thanh tịnh ổn định. Chúng ta mới nói là nguồn cội lên. Cho nên trên đường tu chưa thực hành, ở đời giá can cũng không yên ổn, bạo không biết nằm đâu, rồi lấy một chút khôn ngoan đè đầu người khác, tạo khổ cho chính mình. Người vô vi không làm điều này. Thật sự tu vô vi không làm điều này, chỉ sửa mình để tiến hóa mà thôi. Chắc chú điều duy nhất, ta là tội hồn chưa hoàn thành tại thế, bây giờ làm sao gọt sạch, rửa sạch và bỏ tất cả những sự trần trược có thể xâm chiếm trong nội thức chúng ta, mà chúng ta ra đi trong cách bình thản bất cứ giây phút nào xảy ra. Đó là đường lối của vô vi. Cuộc đời chúng ta phải lấy cái gì để bảo đảm cho cuộc đời? Ngày hôm nay các bạn đã giáng lâm xuống thế gian là các bạn đã dấn thân rồi, hồn các bạn nhập xác rồi. Phải dấn thân, không bằng lành cũng phải bằng lành. Ăn ngủ bài tiết nó buộc các bạn phải làm nhiều việc, ở trong đó có nhiều chi tiết mà các bạn không lưu ý. Con người xuống thế gian ác lắm các bạn ơi, có cái miệng các bạn là ác lắm, nhai cho nát, nghiền cho thấm thí rồi mới nuốt. Cho nên tội hồn đó bạn, chứ bạn không phải ngon lành đâu, không phải tu đắc, không phải trí thức là vượt bất cả một tội lỗi của địa ngục, không. Các bạn chưa hiểu rõ cái chi tiết mà các bạn đã làm hàng ngày hàng giờ hàng phút, tội lỗi không mà không hiểu. Nhưng mà tại sao chúng ta phải làm, tại sao chúng ta phải đứng trong môi trường ác như vậy? Vì chúng ta bị đọa. Ta học bài ác để ta quán thông cái ác, ta mới giải tỏa được sự ác. Chỉ biết kỹ thuật để thăng hoa đó bạn. Cho nên các bạn ở trường đời bị tứ quan nó vẫn mắt mũi tai miệng thấy sắc đẹp, nó muốn cưới vợ đời này cái nọ về nghe ghê cấm đòi hỏi, rồi từ sự đòi hỏi tâm tối nó biện hộ cho chính nó, rồi nó bày ra đủ thứ hết. Vì lý này lẽ cứ đổ lỗi cho người khác mà không bao giờ thấy lỗi mình, mới đầy đọa khổ. Cho nên đặt ra ngày thanh minh, ngày nay chúng ta đi cung cầu xin cho ông bà được siêu thăng tịnh độ. Tại sao ông bà chúng ta chết rồi phải cầu cho siêu thăng tịnh độ? Vì tội lỗi của người đã làm mà người cũng không thấy. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta thấy, chúng cầu nguyện cho siêu thăng tịnh độ, ta gửi tin lành, ta gửi từ quan cho người, để người cảm thức cái không khí nhẹ và hướng thượng đi, để buông bỏ những sự tranh chấp than khóc vì thể xác đang đau đớn nữa gì. Thì hoàn cảnh của các bạn hiện tại gì đâu có phải có khác hơn ông bà đâu, cũng đang ở địa ngục bạn à, bạn có sướng đâu bạn. Bạn nhai cọng rau nát, nó đau khổ, nó rên la biết mấy, bạn đâu có thấy. Bạn miếng thịt rên la biết mấy, bạn đâu có thấy. Nhưng mà bạn tu rồi, bạn mới thấy rõ rằng hạnh hy sinh của bạn rất có giá trị. vì nó muốn tiến hóa lên con người, nó muốn vào cái tiểu thiên địa này được chung sống với chúng sanh, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nó phải qua cái sự tử tế, qua sự đau khổ, qua sự oan ức, nó mới tiến hóa. Đó. Hàng ngày các bạn đang học bài, bài đó là bài gì? Kinh Vô Tự. Nếu mà các bạn thanh tịnh rồi, nghiền ngẫm trong bữa ăn của các bạn, cần có thể viết cả một kho sách vô tận trong nguyên lý của chiêu chua cây chắc đắng mặn nồng, khai triển diện lực qua qua sanh sanh không ngừng nghỉ. Mà đó là gì? Nguyên lý của khoa học quyền bí Phật Pháp. Các bạn tu vô vi mà chưa thấy cái nguyên lý của khoa học quyền bí Phật Pháp, rồi đâm ra cạnh tranh, đâm ra chê đạo này, ghét đạo kia, ghét đạo nọ, nhưng mà chính mình không lo. Rồi ngày nay các bạn nghe qua sự phân biệt, sự đau khổ của bạn linh đang chung sống các bạn với các bạn, và các bạn đang gánh vác để thăng hoa là phần hồn, phải nuôi dưỡng phần sáng suốt mãi mãi để giải tỏa những sự ô trực trong nội tâm, mà đem vạn linh đồng thăng hoa với chúng ta trong cảnh tiến hóa không ngừng nghỉ. Điều đó các bạn phải làm, kinh đó các bạn phải đọc, nhưng mà các bạn không đọc, ăn ngủ bài mà không hiểu ngủ là gì. Khi các bạn tham thiền nhắm mắt là luồng điển các bạn phóng lên hòa với cả càn khôn vũ trụ, là đó là đi cái chỗ ổn định. Khi mà ngủ giả người đời cũng nhắm mắt tự ngủ đi. Bài tiết là các bạn giữ cái luật qua qua sanh sanh, đó là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ để nuôi dưỡng chúng sanh hiện tại. Các bạn thấy siêu diệu không? Các bạn đang nắm một cái cơ cấu siêu diệu quyền vi, một cái cơ sở tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho các bạn làm chủ. Các bạn phải cứ lệ thuộc, không phải cứ ngu muội. Mà tại sao các bạn hướng về sự chân thật, tạo sự đau khổ, tạo sự lố bịch trong nội tức thức của chúng ta? Cái đó vô lý. Chúng ta dạy, chúng ta chỉ biết tu. Rồi cái điều quan trọng nhất nói là đời đạo để tu. Nãy giờ chúng tôi phân với sơ sơ về đời đạo đó, rồi các bạn mới thấy rộng ra ngoài đời. Chỉ đối đãi giữa con người và con người phải có tình người. Khi các bạn bộc lộ được tình người thì các bạn dễ thông cảm bất cứ một việc gì xảy đến với các bạn. Vương thiện, dùng thiện hay là ác. Mà các bạn không có tình người thì các bạn thấy thiện bắt thích các bạn theo, rồi ác các bạn bỏ. Là các bạn con người mất quân bình chứ không phải người tu. Ca tụng cái đẹp của ông Phật, quên cái thằng đi xin, quên cái thằng hung hăng. Mà thằng hung hăng đó là ai? Chính mình. Thành ra càng ca tụng cái đẹp chừng nào thì càng hung dữ, càng mê chấp chừng đấy. Trách mắt đầu này, trách mắt đầu kia mà không chịu sửa mình, không giúp thằng hung hăng tiến hóa. Thành ra khổ, khổ triền miên, tự đầy, tự đọa không hay. Cho ngày hôm nay chúng ta không chung sống, chúng ta mở tâm ra để mổ xẻ, để tìm hiểu tại sao tôi ôm một cái xác gồ ghề như thế này mà tôi muốn chết chết không được, mà tôi muốn sống đời cũng không sống. Tôi mới thấy cái cấu trúc của siêu nhiên rất tinh vi, chế tạo tôi ra đầy đủ, đủ nguyên lý thanh tịnh để điều khiển. Nếu tôi động một chút không bao giờ tôi điều khiển được tôi. Nói cái dục tính của các bạn, dục tính của các bạn mà các bạn thiếu thanh tịnh là nó điều khiển các bạn, chứ các bạn điều khiển nó không nổi. Các bạn thấy chưa? Cái cơ cấu tinh vi hằng ngày hằng giờ nó đang điều khiển. Phần thanh quan chuyển rồi, các bạn thấy cái dục tính các bạn nó cường lên, rồi các bạn không biết nuôi dưỡng chỗ nào. Cho nên là này chúng ta có lưỡi răng kề răng niệm Phật ngay trong chúng ta đó, là nuôi dưỡng cái phần đó để thăng hoa đi lên. Chỗ đó mới là chỗ có chỗ chiếu tới vô cùng và rất là lớn rộng. Và chúng ta không biết sử dụng, chúng ta cứ đem vào sự eo hẹp là tạo sự yêu ao suy đồi. Cho nên tuổi trẻ không hiểu nguyên lý đó, rồi đâm ra tu nửa chừng rồi thủ dâm rồi yếu người rồi mặt mày xanh xao rồi đối thường cho pháp được cái tâm dục là một cái chìa khóa để khai triển đời lãnh đạo mà không biết sử dụng. Khi không biết sử dụng là bị kẹt vào một chỗ rồi biện ra một cái lý thuyết hợp lý chính đó là đúng, đó là hay, rồi đòi hỏi cái đó càng ngày càng suy nhược. Cho nên hiện tại xã hội cũng sanh những cái bệnh nan y, bệnh ép qua nhân, qua bài, qua tiêu hao thì càng ngày sinh lực không còn. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Nhiệm vụ đó ai? Nhiệm vụ đó của vị bác sĩ không? Nhiệm vụ của chính bạn. Bạn giữ cơ cấu, bạn giữ một công xưởng mà bạn không hiểu cái an ninh của công xưởng và không biết trật tự của công xưởng thì tự nhiên công xưởng mới sụp đổ. Cái thiên thanh thiên địa này phải bị tiêu mất. Còn đây chúng ta tu về đời và đạo, thấy rõ đời chúng ta phải suy nghĩ tình người, phải dấn năng vào cái thể xác này thì chúng ta phải có cái tình người. Nếu chúng ta không có tình người đối đãi với nhau, không có bao giờ cứu ta được. Người ta tha thứ chúng ta, người ta may cái áo lành cho chúng ta mặc, ta trồng lúa cho chúng ta, phải tình người có. Mà chính chúng ta lại khen với chê mà thôi, tạo cái khối óc mất trật tự mà không cảm thông cái giá trị đó để tìm lẽ sống trong sự sống thì cái khổ đó ai làm bạn? Chính chúng ta đã tự làm mà gây khổ cho chính mình chứ không ai. Cho nên tôi khuyên các bạn không nên trách người khác, trách mình đi, trách sự ngu muội của mình đi, sự không hiểu biết của chính mình thì mình mới khai thác được cái nguyên lý thanh tịnh sẵn có của chính mình. Lúc đó tha hồ phát triển. Cho nên vô vi là khoa học quyền bí, quý giá vô cùng. Khoa học vật chất mới có đi giai đoạn mà chưa có xong. Còn khoa học quyền bí mà các bạn đạt được rồi thì hai cái nó có một đẹp như thế. Đem đạo vào đời thì cống hiến chúng sanh. Cho nên ngày hôm nay vô vi Úc Châu có cái xưởng plastic, vô vi plastic là để đem đạo vào đời. Có thể các bạn đem được không? Chú nào chú nay xuống từ để được đem đạo vào đời, sửa rồi tôi làm rồi vô cái bậc hiện ngồi, cái đời nó mạnh hơn, cái đời nó mạnh hơn, nó giật cái mình nhào. Thế là cái đạo yếu, cái đạo yếu tại sao? Tại tôi yếu, tôi phải ăn năn, tôi hơn cả. Nếu tôi tu như đấng đại từ bi như trời đất, cái máy nào mà giật được? Tâm lành tôi lúc nào cũng khắc phục tất cả mọi hoàn cảnh. Cho nên nhiều chú bước xuống kỳ này là tôi chết sống cái xưởng tôi này kia mới có thử. Chính tôi thử các bạn, bây giờ tôi nói thật cho các bạn biết. Thử có một chút thôi, mất một chút quyền lợi của thứ nó thế nào? Nó là tranh chấp. Rồi nó đòi thiền viện. Thiền viện chỗ không phải nuôi tụi chơi bệnh, chỗ đó không phải nuôi cái tụi hỗn ẩu, chỗ đó tôi tu để nuôi những người đại nhịn nhục và mới xây dựng về cái diền mối nhịn nhục một chút là bỏ đi. Không phải ở trong Mỹ khắp các nơi cũng đang bị thử như vậy. Chỗ trăng lành phải nuôi dưỡng dũng chí, chỗ trăng lành không có nuôi dưỡng tuổi quơ, không thấy người gác, không lấy an ninh, không thấy súng ống, nhưng mà vẫn đuổi được tự nhiên. Cho các bạn thấy sức mạnh của các bạn. Các bạn đi như tôi, được tương lai các bạn không sợ mất. Mà các bạn có hạnh. Tôi nói rồi, tôi nói sao nó phải có. Các bạn không tin lấy các bạn và không biết khai thác lấy các bạn là các bạn tự thiệt thòi mà thôi. Đâm ra các bạn lấy sách xưa, kinh xưa, đọc kinh này, ông này nói vậy, ông kia nói kia. Ông nói chuyện hay không, ông viết sách mà ông nói chuyện dở ai mua. Rồi bắt chước cái hay đó mà làm không được. Không khá biết khai thác từ cái dở đi tới cái hay là ngu suốt đời, tu không có được. rồi nói tôi là học triết cái này kia kia nọ, nói thao thao bất tận mà tâm không sửa, cái thằng ác ôn không chịu tự trị, làm sao phát triển? Cho nên con người chúng ta không có hiền, nhân chi sơ tánh bổn ác, phải bổn thiện. Còn nếu tôi mới ra đời bắt bạn đưa tay nó cắn liền, có nhiễm đâu? Thì chúng ta từ phụ nữ như lớn, chúng ta phải nhìn nhận cái tội ác và tìm hiểu cái ác của chúng ta mới sửa. Ngày nay là ngày thanh minh, ông bà chúng ta, con người về hướng về chúng ta cũng đồng nghe và đặt thấy sợ cái tội của họ. Tại sao họ bị giam ở địa ngục? Tại sao phải có con cháu cầu xin cho họ mới được yên tâm? Thấy không? Con cháu về hướng này, con cháu mà lợi dụng trợ Phật cái đóng tiền cho ông thầy chùa tụng kinh cũng vui. Nó có tâm tu để độ cho cha mẹ nó, ông bà nó sưởi ấm lòng mà người ở chính xứ, cái đó là chân pháp. Tôi đốt vàng bạc nên tôi đốt vàng bạc xuống, tôi gửi tiền cho mẹ tôi xài nhiều hơn, trọc lắm. Tiền đây với Hồ Chí Minh hai cái đồng tiền cũng khác, mà nói chuyện xuống địa ngục nó cũng khác hơn. Không hiểu nguyên lý mà làm bậy. Rồi nói tôi cúng ông bà cha mẹ hoài mà không phù hộ làm tôi sắp tiền luôn. Không hiểu. Tôi cách luôn ông bà cha mẹ rồi mang tội. Rồi tôi cúng Phật kỹ nhưng mà Phật không độ, để cho cộng sản tôi thâu nhà cửa rồi. Không hiểu cái gì hết. Rồi đối thừa làm bậy. Cho nên cái sướng plastic là bị hiểu lầm và đổ thừa. Chứ còn người phát tâm ta vẫn phát tâm. Phát tâm cứ việc làm một mức, nói sao làm vậy, cứ đi tới nhất định phải thành công. Chúng ta không cần nhiều được. Ba người, ba anh em đồng một lòng, cái gì cũng làm được. Không có đói bạc, thử đi các bạn thử. Ba độc thân sống với nhau mà nói sao làm vậy, anh em một lòng, coi thử có đói không. Nói chặt đầu tôi đi, nói sao hồi này. Vì tình người của các bạn có không sử dụng. Sử dụng tình người đi. Đó là căn bản của sự sống. Phải tha thứ và tình người. Phải học, phải học, phải học. Cái nào không, ta chửi trong mặt mình cũng phải. Đó là người vui. Vì tại sao các bạn đi học cái không mà các bạn sẽ chửi? Nếu các bạn là người học cái có chửi thì các bạn trách được. Cái này các bạn không có không. Cái không là cái căn bản của các bạn. Cho nên có bao trường đời để cho các bạn thấy chứng minh đó, số 1 tới số 9 mà không có số 0 thì không có điều tra được cuốn sổ này là đúng hay không. Nó phải về không hết. Thì đầu óc của các bạn cũng vậy. Từ sơ sanh các bạn là không. Mà ngày nay các bạn nuôi dưỡng dẫy đầy sự tranh chấp, các bạn hưởng cái gì? Khổ. Thấy khổ chưa? Rồi từ cái khổ này nó đẻ ra cái khổ kia, cái khổ kia nó đẻ ra cái khổ nọ, nó kết thành một cái gì? Đại nạn. Nhiều người đại nạn tới sắp lâm chung với người. Tôi đã đem đại nạn cho tôi. Giờ phút này tôi không được. Và tôi chỉ thấy ma quỷ đứng xung quanh tôi. Vô phương cứu chữa. Và bây giờ các bạn hiểu, các bạn nghe lời tôi, các bạn tháo gỡ sự trần trực đó. Thì giờ phút nào các bạn thấy cũng tiêu Phật trước mắt. Chưa chết mà thấy được tiêu Phật trước mắt là sướng rồi. Nghe nhàng. Mà ai là người trách nhiệm? Chính bạn. Tất cả thế giới này ai là người trách nhiệm xây dựng được cái thế giới tốt đẹp như này? Phải khối óc và tay chân của người không? Tại sao các bạn lại khinh thị các bạn, kỳ thị các bạn, rồi chê các bạn, rồi các bạn không chỉ sử dụng khả năng của các bạn để tiến đó? Cho nên mình mau mau chúng ta có vô vi, chúng ta trở về. Không. Rồi việc ai làm để họ làm? Có nhân, có quả, có luật. Luật trời, có trước luật đời. Không có ai ăn cướp được một xu để mà khỏi bị đó. Tôi đã nói. Lo chi cho mà chi. Tôi muốn các bạn chỉ lo tu. Tôi là đem đại phước cho nhân loại. Tôi là làm đại sự cho nhân loại. Tôi là giúp đỡ cho ông bà cha mẹ mình được thăng hoa. Tại sao mình không làm? Trong giờ phút mình còn sống mà còn hiểu được, nắm được pháp, trì vị trí đi tới. không biết nó sẽ thật. Có người đi trước, người đạt được. Chúng ta là không làm. Thì chúng ta cứ trách móc ông chủ giáo, ông nói ông tu cao, tu ẻ quá, bậy. Ông tu có khác gì đâu. Cũng mắt mũi tai miệng ngũ tạng, mà tại vì tôi không chịu cố gắng. Tôi phá hoại tôi nhiều quá, thành ra tôi không có tiếng. Mà tôi xây dựng cho tôi thì tôi phải tiếng. Để tin được khả năng của tôi, có thể khai thác, tận dụng khả năng của tôi, thì tôi phải tiếng. Cho nên sự bền bỉ và vững chí đó là do các bạn làm. Cho nên các bạn được với cái cầu ông Khánh này, cầu ông Thầy mất công mà đốt với bao nhiêu vàng bạc rồi, mình ở Việt Nam cúng biết bao nhiêu rồi, cầu an biết bao nhiêu rồi, nạn đến vẫn là đến. Thế rõ chứ. Cho nên ngày hôm nay cũng nhân dịp chúng ta tưởng niệm đến ông bà cha mẹ, cũng cái cuộc hướng về cái thanh niên tập tục của người Việt Nam lễ phục sinh, về đạo còn phải tưởng về trên, tưởng sự giải thoát, tưởng sự tiến hóa vô cùng, xây dựng cái đức nhịn nhục, xây dựng niềm tin sẵn có của chúng ta để tiến tới cái chỗ ổn định đời đời. Chứ hiện tại các bạn đang bị giam trong xác, các bạn đâu có phải tự do. Nếu từ khối tự do không phải không có tự do, cái hồn các bạn bị giam trong xác. Nói thiền định các bạn tới không được, mà nói địa ngục các bạn cũng không xuống được, nó kẹt lưng chừng nó đi không được, mà các bạn mở rồi đó. Cái gì công, cái gì cũng phải gia công, đó là một kỳ công. Thượng Đế đã đem ra một kỳ công mà cấu trúc mình thành một cái thể xác hiện tại, cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thì bây giờ chúng ta không dùng một cái kỳ công để khai thác chúng ta ra, làm sao giải tỏa được nghiệp chướng trong nội tức. Bạn giận một người là thế, cái nghiệp chướng nó bành trướng vậy. Tôi giận người đó, giận người đó, tôi muốn ăn thua người đó, tôi muốn ăn thua người đó, thì nó cứ bù 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 bù. Còn phải đứng cái vị trí của người đó, còn không, bạn đứng vị trí người đó, thông cảm người đó, không có gì buồn hết. Đó là một kỹ thuật mà thế đó chứ. Chúng như ông thợ sửa ra vô nọ, ông nói bây giờ nó dặn người nó không ra tiếng, giờ ông mới hòa với radio, ông mới tìm ra cái chỗ nào tại sao lý do nó không tiếng, dặn là nó không mở, ông mới tìm cái nguồn gốc, nó mới truy ra cái đường lối nó bị nghẹt chỗ nào. Mà chúng ta không chịu kiên nhẫn học, mà không chịu kiên nhẫn làm sao có. Nếu có đợi cái Phật độ, Phật nào đó, Phật tu chích cha mới được làm ông Phật. Tu khổ, trầy da tóc dãy mới được làm ông Phật. Còn mình ngồi không đi kêu ông Phật tới độ, mình đi lên trời nói chuyện chơi cha không à. Cái đó làm biến muốn làm cha là vậy. Tự gạt mình, không hay. Tự vĩnh mình, không hay. Tôi đã lừa gạt chúng sanh rồi lừa gạt lấy mình nữa. Lừa gạt chúng sanh, lừa gạt chỗ nào? Ăn không biết giá trị của ăn, ngủ không biết giá trị của ngủ, bài tiết không biết giá trị của bài tiết, ăn mặc cũng không biết giá trị của ăn mặc, ở trong căn nhà không biết sự đóng góp của chư vạn linh. Cái hạnh Bồ Tát hy sinh của ta ở đâu mà mình không xây dựng hạnh Bồ Tát để sống trong thức hòa đồng. Thấy không? Lừa gạt thiên hạ. Tự lừa gạt mình nữa. Ý lại là lừa gạt mình. Ý tu thì ý lại nói ông thầy, rồi đổ thừa ông thầy. Chuyện gì đâu cũng đổ thừa ông thầy, chuyện gì đâu cũng đổ thừa trời Phật. Cái lừa gạt đó là lừa gạt nặng nhất. Địa ngục nó có ghế chờ các bạn đó, ở chỗ đó. Tôi nói tôi mang danh tu mà thiếu tu là bị đòn. Tại sao bị đòn? Tại sao phải khổ chỗ đó? Phải học khổ mới thức tâm, phải đau đớn mới thức tâm. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ông sư, hoàn cảnh của bạn nó vây xéo bạn, bạn hoàn cảnh là ông sư, hoàn cảnh nó làm cho bạn khổ, làm cho bạn thiếu thốn, làm cho bạn thất bại, chương trình bạn không thành, lúc đó bạn mới thấy ôi chỉ có cái câu thấy không? Cho nên mọi sự ở thế gian đều hữu dụng và chúng ta không biết, chúng ta không xài. Chúng ta chấp luôn cái đồ đó hơn nào nghe, đồ đó hơn nào xem, cái đó là đặc lắm. Tôi nói một hộp cát, một cọng cỏ, ông trời cũng đang sử dụng. Ông trời cũng mạnh hơn các bạn mà còn đang sử dụng. Và bạn chê hộp cát mà chê hộp cỏ là bạn trắc lắc rồi, đi trắc đường rồi, thằng say rượu rồi, mất quân bình rồi. Ta đại từ đại bi thì cái gì ta cũng đại, hãy đại hỷ đại xả, mở rộng cửa ra đón tất cứ bất cứ một ai đến bên mình. Tình thương huynh đệ đang sống trong nguyên khí của càn khôn vũ trụ, thương yêu nhau, xây dựng cho nhau thì ăn không hết. Và bất cứ đại sự nào các bạn cũng có thể làm được. Nếu căn nhà này mà mấy ông thợ cãi lộn, đố mà các bạn có giấy tờ